Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Executor's Guide Settling a Loved One's Estate or Trust là một cuốn sách hướng dẫn pháp lý thực hành thuộc nhóm sách phi hư cấu dành cho người không chuyên. Tác giả Mary Randolph, một luật sư có kinh nghiệm viết sách pháp luật cho độc giả phổ thông, trình bày cách xử lý các thủ tục thường gặp sau khi một người qua đời, từ bước đầu nhận vai trò người thi hành di chúc đến việc kiểm kê tài sản, thanh toán nghĩa vụ, nộp hồ sơ tòa án và chuyển giao tài sản. Điểm mạnh của cuốn sách là giải thích luật và quy trình phức tạp bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đồng thời nhấn mạnh điều gì cần làm ngay và điều gì có thể trì hoãn. Sách đặc biệt hữu ích với những ai đang đối mặt với di sản, ủy thác hoặc tình huống không có di chúc, vì nó vừa mang tính chỉ dẫn cụ thể, vừa giúp người đọc bớt lúng túng trong giai đoạn dễ căng thẳng về cảm xúc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lộ trình từng bước cho người thi hành di chúc và người quản lý di sản. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là biến một quá trình vốn mơ hồ và nặng tính pháp lý thành một chuỗi việc có thể làm theo. Mary Randolph không chỉ nói về chức danh executor hay trustee, mà còn chỉ rõ người được giao trách nhiệm cần bắt đầu từ đâu, nên ưu tiên việc gì trong tuần đầu, tháng đầu, rồi tiếp tục ra sao khi bước vào giai đoạn quản lý di sản. Cách tổ chức này rất quan trọng vì phần lớn độc giả không phải luật sư, nên họ thường rối trước một loạt nhiệm vụ chồng chéo như lấy giấy chứng tử, thông báo cho các bên liên quan, bảo vệ tài sản và xác định tài sản nào thuộc di sản. Cuốn sách mạnh ở chỗ đưa ra một trật tự hành động hợp lý, giúp người đọc tránh làm sai thời điểm hoặc bỏ sót việc khẩn cấp. Thay vì trình bày luật như một bộ quy tắc khô cứng, sách xem việc điều hành di sản như một dự án thực tế có trình tự, có ưu tiên và có các bước có thể kiểm soát được. Thứ hai, giải thích thủ tục pháp lý bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho người không chuyên. Một điểm nổi bật khác của cuốn sách là cách nó giải nghĩa những khái niệm pháp lý vốn dễ gây sợ hãi. Những thuật ngữ như probate, intestacy, survivorship property, payable on death hay simple trust đều được đặt trong bối cảnh cụ thể để người đọc hiểu ý nghĩa thực tế của chúng, chứ không chỉ nhớ định nghĩa. Điều này có giá trị vì công việc của người thi hành di chúc thường không phải là đọc luật để nghiên cứu học thuật, mà là hiểu ngay một thủ tục có cần nộp tòa hay không, tài sản nào chuyển trực tiếp được và trường hợp nào phải xin hỗ trợ chuyên môn. Cuốn sách cũng cho thấy mối liên hệ giữa ngôn ngữ pháp lý và quyết định hành động. Khi người đọc hiểu bản chất của từng thủ tục, họ có thể phân biệt việc nào có thể tự làm, việc nào nên nhờ luật sư và việc nào liên quan đến thuế hoặc tòa án cần cẩn trọng hơn. Đây là lý do sách được đánh giá cao như một tài liệu cầu nối giữa luật chuyên ngành và đời sống thực. Thứ ba, xử lý tài sản, nợ, thuế và các loại chuyển giao không qua probate. Cuốn sách không dừng ở vai trò hướng dẫn chung mà đi sâu vào phần xử lý tài sản cụ thể. Đây là nơi người thi hành di chúc thường gặp nhiều rắc rối nhất. Randolph trình bày cách kiểm kê di sản, quản lý tài sản, thanh toán hóa đơn, xác định nghĩa vụ thuế và hiểu đâu là tài sản phải đi qua probate, đâu là tài sản có thể chuyển nhờ cơ chế khác. Việc tách bạch này rất quan trọng vì không phải mọi tài sản của người đã mất đều xử lý giống nhau. Một số tài sản như sở hữu chung, tài sản có quyền thừa kế tự động, tài khoản hưu trí, bảo hiểm nhân thọ hay tài khoản payable on death có thể được chuyển theo cơ chế riêng, giảm bớt thời gian và chi phí. Bằng cách giải thích các nhóm tài sản này, sách giúp người đọc nhận ra rằng probate không phải là con đường duy nhất. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh nghĩa vụ tài chính và thuế, vì quản lý di sản không chỉ là phân phối tài sản, mà còn là đảm bảo các khoản nợ và nghĩa vụ hợp lệ được xử lý đúng thứ tự. Cách tiếp cận này rất thực tế, vì sai sót ở phần tài sản và thuế thường gây hậu quả lớn hơn nhiều so với các bước hành chính ban đầu. Thứ tư, xử lý di chúc, tình huống không có di chúc và những xung đột gia đình. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho yếu tố con người, không chỉ cho giấy tờ và thủ tục. Khi một người qua đời, những câu hỏi về di chúc, người thừa kế tài sản để lại cho con nhỏ, hoặc ai được quyền quản lý tài sản có thể nhanh chóng dẫn đến căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình. Randolph hướng dẫn cách đọc và hiểu di chúc, đồng thời cũng giải thích điều gì xảy ra nếu không có di chúc, tức trường hợp intestacy. Đây là nội dung thiết yếu vì rất nhiều người tưởng rằng mọi di sản đều được phân chia theo ý muốn miệng của người đã mất, trong khi thực tế luật thừa kế mới là yếu tố quyết định khi văn bản di chúc không tồn tại hoặc không hợp lệ. Sách cũng gợi ý cách làm việc với người thân, giữ giao tiếp rõ ràng và hạn chế mâu thuẫn trong quá trình xử lý di sản. Điều này làm cho cuốn sách khác với những cẩm nang chỉ tập trung vào kỹ thuật pháp lý. Nó nhìn thấy rằng người thi hành di chúc thường phải vừa làm công việc hành chính, vừa điều phối cảm xúc và kỳ vọng của gia đình, nên sự minh bạch và kiên nhẫn là một phần của năng lực quản lý di sản. Cuối cùng, khi nào có thể tự làm và khi nào nên nhờ luật sư, kế toán hoặc chuyên gia khác, một giá trị thực dụng rất rõ của cuốn sách là nó không khuyến khích người đọc tự xử lý mọi thứ bằng mọi giá. Ngược lại, Randolph liên tục cho thấy ranh giới giữa những việc một người không chuyên có thể làm và những tình huống nên tìm chuyên môn hỗ trợ. Điều này đặc biệt đúng với trust phức tạp, di sản có giá trị lớn, tranh chấp gia đình hoặc các vấn đề thuế và tòa án đòi hỏi hồ sơ chặt chẽ. Sách hướng dẫn cách làm việc với luật sư, chuyên gia định giá, kế toán và các nhà chuyên môn khác sao cho hiệu quả hơn, thay vì để người thi hành di chúc bị động trước quy trình. Cách tiếp cận này rất đáng chú ý vì nó cân bằng giữa tính tự lực và tính thận trọng. Cuốn sách không xem chuyên gia là lựa chọn mặc định cho mọi trường hợp, nhưng cũng không tạo cảm giác rằng người đọc có thể tự giải quyết mọi di sản phức tạp chỉ bằng một cuốn cẩm nang. Nhờ vậy, độc giả có thể tiết kiệm chi phí ở những phần đơn giản, đồng thời biết lúc nào cần đầu tư vào hỗ trợ pháp lý để tránh sai lầm lớn hơn về sau. Kết luận, The Executor's Guide phù hợp nhất với những người vừa được giao làm executor, trustee, người đại diện di sản hoặc những ai đang phải lo thủ tục sau khi một người thân qua đời. Cuốn sách cũng rất đáng đọc trước khi rủi ro xảy ra, vì nó giúp gia đình hiểu trước cách tài sản sẽ được xử lý, từ đó chuẩn bị giấy tờ và giảm bớt gánh nặng cho người thực hiện sau này. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở tính thực hành, nó không chỉ giải thích luật, mà còn chỉ ra thứ tự công việc, các điểm cần chú ý ngay, và những tình huống thường gây nhầm lẫn như probate, tài sản không qua probate, di chúc không hợp lệ, hoặc quản lý trust đơn giản. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật nhờ giọng văn dễ hiểu, cấu trúc từng bước và cách kết hợp giữa thủ tục pháp lý với bối cảnh cảm xúc rất thật của việc mất người thân. Nó không thay thế tư vấn pháp lý cho các trường hợp phức tạp, nhưng là một bản đồ đáng tin cậy để người đọc bắt đầu đúng hướng và tự tin hơn trong một giai đoạn vốn rất dễ bị quá tải. Nếu bạn muốn ủng hộ Mary Randolph, JD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!